kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 16 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Bài hôm nay bắt đầu với phần 1 của bài học với đề tài Kiêu ngạo, nguy hiểm. Bài học từ trong sách Châm Ngôn đặt để nguyên tắc của liên hệ giữa con người, bè bạn, người thân trên nền tảng khôn ngoan, kính sợ Chúa. Và vấn đề kiêu ngạo, dầu bày tỏ hay ngấm ngầm sẽ đem đến sự hủy hoại, gãy đổ của sự liên hệ với nhau và là tội lỗi làm ngưng động sự thông công với Chúa. Kiêu ngạo nguy hiểm là bài học cần thiết để chúng ta nhận biết vấn đề rất nguy hiểm này và dựa trên lẽ thật lời Chúa để bắt phục và vượt thắng hơn. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có phần thực nghiệm nguyên tắc đã học cho đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Kiêu ngạo nguy hiểm phần 1.
Chúng ta cùng dở ra trong sách Châm Ngôn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhiều cách Chúa đem lời của Chúa đến với chúng ta, đem sự chú ý trong sự thờ phượng. Xin chúng ta dở ra trong Châm Ngôn đoạn số 8. Tôi sẽ đọc từ câu số 1 tới câu số 11. Và chúng ta bắt đầu ở đây một chỗ lời kêu gọi của sự khôn ngoan. Chúa dẫn chúng ta trong loạt bài này để sống hữu hiệu cho Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học về sự kiêu ngạo nguy hiểm. Ở đây dẫn cho chúng ta mở cửa ra trong sự khôn ngoan của Chúa. Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư? Sự khôn ngoan đứng trên chót các nơi cao, ngoài đường, tại các ngã tư, gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên rằng: Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, và tiếng ta hướng về con cái loài người. Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo. Hỡi kẻ dài dột, lòng ngươi khá nên thông sáng. Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành. Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng, vì miệng ta sẽ nói chân thật, còn môi ta ghét sự gian ác. Các lời miệng ta đều xưng hiệp sự công bình, song nó chẳng có điều chi công vậy hoặc gian tà. Thảy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, và ngay thẳng cho người nào tìm được sự trí thức. Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, khá lãnh sự trí thức hơn là vàng chọn lựa, vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan từ lời Chúa, giúp cho lòng chúng con nghe, hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta trong loạt bài này, tôi tưởng những phần Kinh Thánh mà chúng ta học trong loạt bài này, chúng ta muốn đặt để những khía cạnh để áp dụng cách rõ ràng. Và hôm nay có một vấn đề mà rất là quan trọng cho chúng ta, đụng tới mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta, nhưng mà rất dễ để mà quên lãng hay là không thấy được, không nhận định được. Mặc dù nó có mặt luôn luôn, đó là sự kiêu ngạo của tấm lòng. Và sự kiêu ngạo rất là nguy hiểm. Tôi dùng ở đây là chữ thủ phạm hủy hoại liên hệ trong yên lặng. Nó là một thủ phạm giết chết những sự liên hệ của chúng ta, đặc biệt sự liên hệ chúng ta với Chúa, sự liên hệ với nhau, sự liên hệ phục vụ Chúa. Và ở trong chỗ mà chúng ta muốn sống hữu hiệu cho Chúa, đây là chỗ chúng ta phải trở lại cái nguồn gốc. Thứ nhất là chúng ta phải coi thử vấn đề là vấn đề gì, hiểu rõ vấn đề và hiểu rõ sự nguy kịch của vấn đề này, và kêu lòng của chúng ta phải nương dựa trên Chúa, tùy thuộc trên Chúa, đi trong sự hướng dẫn của Chúa, mở lòng để Chúa thay đổi trong những khía cạnh rất là thực tế của đời mình. Bởi vì nếu chúng ta muốn sống hữu hiệu cho Chúa thì chúng ta không thể sống với cái vấn đề đi ngược lại ý muốn Chúa, kéo nặng đời sống của chúng ta và làm gãy đổ sự liên hệ mà Chúa ban cho. Cho nên để chúng ta có thể được mạnh mẽ, chúng ta phải hiểu có một động cơ, có một sự thực hữu ở trong chúng ta mà chúng ta không để ý nó đã, đang và sẽ tiếp tục giết chết những điều mà Chúa ban cho. Cho nên đây là vấn đề tôi ghi xuống là kiêu ngạo nguy hiểm, và có bốn phần mà chúng ta suy nghĩ hôm nay. Về điều này, thủ phạm mà hủy hoại những sự liên hệ, mà hủy hoại một cách yên lặng ở trong đời sống của chúng ta, đó là sự kiêu ngạo. Và bốn điều ở đây, thứ nhất, kiêu ngạo là điều Chúa ghét. Thứ hai, kiêu ngạo là điều xấu ác. Thứ ba, kiêu ngạo là điều nguy hiểm. Và thứ tư, kiêu ngạo là điều phải thắng hơn. Kiêu ngạo là điều Chúa ghét, kiêu ngạo là điều xấu ác, kiêu ngạo là điều nguy hiểm, kiêu ngạo là điều chúng ta phải thắng hơn. Cái vấn đề của chúng ta là vấn đề của sự kiêu ngạo này, như tôi nói, nó nằm trong lòng chúng ta, nó nằm ở trong mọi quyết định của chúng ta, nó nằm trong sự liên hệ của chúng ta. Mà chúng ta lâu lâu thấy nó xảy ra mà không hiểu cái vấn đề như chỗ nào, mình không biết là chiều sau ra sao. Nhiều lúc mình muốn giải quyết những vấn đề mà giải quyết không được. Tôi bảo đảm với tất cả chúng ta rằng nó luôn luôn có một sự nối kết tới cái chỗ này, đó là sự kiêu ngạo ở trong lòng. Và điều mà chúng ta cần hiểu đó là đây là điều Chúa ghét. Khi chúng ta nói điều Chúa ghét thì chúng ta định nghĩa rằng sự liên hệ hay là sự kiêu ngạo trong lòng của chúng ta là một vấn đề giữa chúng ta với Chúa, chứ không phải chỉ giữa chúng ta với nhau. Khi chúng ta nói người đó kiêu ngạo, thường chúng ta nghĩ là vấn đề giữa người với người. Nhưng mà cái vấn đề kiêu ngạo căn bản hơn hết là giữa chúng ta với Chúa. Giữa chúng ta với Chúa, và chúng ta nhận biết rằng Chúa ghét sự kiêu ngạo. Bởi vì sự kiêu ngạo này phân rẽ chúng ta với Chúa. Không phải chỉ phân rẽ thôi mà nó chống nghịch với Chúa, và nó gọi là tấn công Chúa, nếu tôi có thể dùng điều đó. Nó đụng tới sự vinh hiển, đụng tới sự tể trị của Chúa. Bởi vì sự kiêu ngạo nói với Chúa như thế này: Chúa đứng qua một bên, chuyện này để con lo được. Đây là đời của con, đây là quyết định của con. Và đó là câu chúng ta nói, và chúng ta nói tôi có nói câu này với Chúa không? Thưa, chúng ta nói thường xuyên lắm. Chúng ta thức dậy ngày mai, chúng ta nói liền với Chúa: Chúa đứng qua hàng bên, khi nào con cần cái gì con kêu Chúa, nhưng mà con không cần Chúa luôn luôn, con cũng không cần Chúa đi theo hoài. Để yên cho con làm gì làm, lúc nào con cần con la. Và đó là thái độ nó nằm sâu ở bên trong, đó là nguồn gốc của sự kiêu ngạo, và Chúa ghét điều đó, bởi vì kiêu ngạo là trọng tâm của tất cả tội lỗi. Điều chúng ta muốn thiết lập là như vậy: tất cả tội lỗi đều là hành động của sự kiêu ngạo. Tất cả tội lỗi của chúng ta đều là sự bộc phát của sự kiêu ngạo ở bên trong và sự chống nghịch Chúa ở bên trong. Cho nên vấn đề của chúng ta là nằm chỗ đó. Bởi vì tội lớn hơn hết là tội gì? Tội lớn hơn hết theo như Kinh Thánh là tội gì? Là tội không yêu mến Đức Chúa Trời. Chứ không phải là cái hành động gì hết đó. Từ thất bại của lòng chúng ta không yêu mến Đức Chúa Trời, không thờ phượng Đức Chúa Trời, và chúng ta không yêu Chúa được, cho nên chúng ta thất bại ngay điều răn lớn hơn hết. Chúng ta không yêu Chúa được. Và vì sao chúng ta không yêu Chúa được? Vì chúng ta yêu chúng ta hơn. Vì cái trọng tâm của chúng ta không phải là Chúa mà là chúng ta. Cho nên có những người đó mình thấy là có tự ti mặc cả, không có cái gì để mà kiêu ngạo, nhưng mà cái đời sống của người đó thực sự là kiêu ngạo. Bởi vì chú ý tới mình nhiều quá, chỉ không thích cái điều mình thấy trong mình thôi, nhưng mà ở trọng tâm vẫn là mình. Cái người tự ti mặc cảm là gì? Là cái người yêu mình chỉ không thích cái chuyện mình đang thấy thôi. Thì sao? Trọng tâm đó vẫn là không phải là Chúa. Trọng tâm đó vẫn là tội. Và đó là sự kiêu ngạo bị bóp méo ở trong tội lỗi của mình. Cho nên vấn đề chúng ta phải hiểu ở chỗ này là Chúa nói có một vấn đề mà ta rất ghét. Ta ghét tội. Và tội đó là sự kiêu ngạo ở trong tấm lòng. Xin dở ra ở Châm Ngôn đoạn số 6. Như chúng ta học sách Châm Ngôn, phần cách học này thì chúng ta sẽ lật Kinh Thánh hơi nhiều. Chị em có Kinh Thánh thì lật theo, nếu mà không kịp thì chỉ ghi xuống. Hôm nay chúng ta đọc câu 16 tới câu số 19. Trong đoạn số 6, có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét, có 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Ở đây là cái cách tiếng Hebrew để nhấn mạnh đó. Có mấy điều mà phải hết sức là quan trọng ở đây, xin chú ý. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét, có 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Thứ nhất là con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và điều nói dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Điều đầu tiên là gì? Con mắt kiêu ngạo. Điều mà Chúa ghét đầu tiên và Chúa nói nó nằm ở trong mọi cái tội lỗi khác, đó là sự kiêu ngạo. Và sự kiêu ngạo này Chúa nói Chúa ghét. Chúa ghét không? Chúa có ghét được không? Đức Chúa Trời có thể nào ghét không? Mình nói Đức Chúa Trời là đấng yêu thương mà sao ghét được? Chữ này là nói rằng có một cái gì đó mà nó đụng tới bản chất của Chúa, nó ngược lại bản chất của Chúa, nó chống nghịch bản chất của Chúa, hành động của Chúa hay là thái độ của Chúa, tự nhiên đó là sự thạnh nộ chống nghịch lại điều này. Và như Kinh Thánh dạy chúng ta, đó là sự thạnh nộ chống nghịch lại tội lỗi. Và ở đây Chúa nói tội lỗi mà đứng đầu, mà nó bao gồm hết tất cả, đó là sự kiêu ngạo. Và Chúa ghét tội lỗi. Kinh Thánh nói rõ điều đó lắm. Một vài câu nữa để nghe rằng Chúa ghét tội lỗi, Chúa ghét sự kiêu ngạo. Đoạn 8 câu số 13. Đoạn 8 câu số 13 thì nói rằng ta ghét sự kiêu ngạo, sắc sược con đường ác và miệng gian tà. Ta ghét sự kiêu ngạo, Chúa nói vậy. Chữ sắc sược thì chúng ta có thể hiểu được con đường ác và miệng gian tà. Nhưng mà cái sự kiêu ngạo nó nằm ở trong. Mấy cái kia mình có thể thấy được, nhưng mà cái ở trong đó là vấn đề nguy hiểm. Cách mà Chúa ghét, Chúa nói là có một sự cư xử của Chúa mà đối nghịch lại với lại sự kiêu ngạo. Và Chúa nói ta sẽ cư xử như thế này, đoạn 3 câu số 34. Chúa nói quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Cái chữ nhạo báng tức là cái người mà kiêu ngạo đó, thì Chúa nói ta sẽ kiêu ngạo lại. Chúa nói như thế này, trong cái cách cư xử của người kiêu ngạo có điều rất là quan trọng để nói. Thì Chúa nói là ta cũng có điều quan trọng nói với ngươi. Tôi nói là tôi có cái điều này phải chỉ ra. Chúa nói ta có chuyện để chỉ ra. Đó là cái hình ảnh Chúa nói là cái gì mà quan trọng với ngươi, ta chỉ cho biết cái sự thật cái gì quan trọng với ta. Điểm đó là Chúa nói rằng Chúa sẽ đối xử ngang ngửa với người kiêu ngạo. Nghĩa là Chúa sẽ không để họ chạy thoát. Chúa sẽ chặn đường và Chúa sẽ bắt họ đối diện với sự thật là gì ở trong vũ trụ của Chúa và dưới sự tể trị của Ngài. Ở điểm đầu tiên Chúa nói rằng Chúa sẽ không để tội kiêu ngạo mà không phán xét. Cho nên điều mà chúng ta học đó là Chúa ghét tội. Và khi chúng ta nói điều này đó, chúng ta có thể quên ngay đó, là chữ kiêu ngạo là cái tội của chúng ta. Mà khi mà mình nói là Chúa ghét tội đang ở trong chúng ta, anh chị em thấy sợ, thấy lo ngại không? Chúa ghét tội, nhưng mà thiệt ra thì anh chị em mình không sợ. Nghe đó nhưng mà không sợ. Vì sao? Vì vấn đề tội lỗi với sự kiêu ngạo đó, là nó ngộ lắm. Mình thấy mà không thấy, mình tưởng là hiểu mà không hiểu. Mình nghe là Chúa ghét tội, Chúa ghét sự kiêu ngạo này là ở trong chúng ta là bản chất tội lỗi, mình nghe đó. Và Chúa nói ta ghét lắm. Rồi mình thấy sao? Dạ, Chúa ghét, nhưng mà nó không đụng gì tới tôi. Tại vì tôi không nghĩ rằng tôi kiêu ngạo. Thành ra vấn đề kiêu ngạo là chúng ta sẽ thấy nó làm cho chúng ta mù về lẽ thật và cũng mù về sự thực hữu đang xảy ra cho chúng ta. Nhưng mà điều chúng ta cần nhớ rằng Chúa ghét và Chúa sẽ không để nó yên. Đoạn 16 câu số 5. Chúa nói điều này, phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật nó sẽ chẳng khỏi bị phạt. Chúa nói như vậy, ai có lòng kiêu ngạo đó là cái điều Chúa ghét lắm và Chúa sẽ không để nó yên đâu. Chúa sẽ chắc chắn phạt, Chúa sẽ chắc chắn đem sự phán xét, Chúa sẽ dẹp tan cái lòng kiêu ngạo. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta hiểu là chúng ta đang ở một chỗ hết sức là nguy hiểm trước mặt Đức Chúa Trời. Vì trong ân sủng của Chúa và sự thương xót của Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta còn để nghe những lời này, kẻo không là chúng ta đã bị hủy diệt rồi. Đây là chuyện ở trong lòng Chúa nói. Và chuyện trong lòng các ngươi là chuyện ta ghét lắm và ta sẽ không để yên. Giống như là cha mẹ đó, mình thấy đứa con hư đó, mình đâu có để yên nó được. Mình phải dạy, phải sửa chứ. Đó là mình không đã như vậy. Con hư nó cãi lời là mình phải sửa rồi. Và Chúa nói là đây là cái chuyện ta chịu không nổi. Nếu mà tôi có dùng cái chữ đó, ta không chịu được và ta sẽ hủy diệt nó. Cho nên chúng ta hiểu một vấn đề hết sức là quan trọng mà mình đang đối diện bây giờ. Ở trong Thi Thiên đoạn 73 thì nói về cuộc sống của người kiêu ngạo, người đời, người coi Chúa không ra gì, người quyết định không cần biết Chúa đó. Nguyên cả cái đoạn Kinh Thánh đó và đoạn 73 thì nói rằng tại sao thấy họ đâu có bị phạt đâu, tại sao thấy họ hưng thạnh, tại sao Chúa đâu có đụng gì tới họ đâu. Và khi tôi suy nghĩ tới điều đó, tôi thấy theo Chúa uổng công, theo Chúa không có ích lợi gì. Và ông nói là cho tới khi tôi vào nhà của Chúa, cho tới khi tôi vào trong sự thờ phượng Chúa và tôi hiểu cái con đường và cái cách Chúa cư xử với người có tội. Thì câu số 18 tới câu 20, ông viết về điều này và giúp cho chúng ta. Chúa nói là Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thế nào, Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khi dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Ông nói là như thế này, những người mà tưởng rằng mình đứng yên đó, những người mà ông tưởng là họ đứng yên đó, bình thân như vậy không có gì đụng tới đó, thì nói rằng Chúa để họ cái chỗ trơn trượt nó mất đi lúc nào cũng được, nghĩa là đụng một cái là biến đi. Chúa khiến cho nó hư nát, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó bị kinh khiếp mà tiêu hao trời. Ông nói như thế này, cũng như khi mình ngủ mê đó, mình có giấc mộng, mình thức dậy mình chả nhớ mơ cái gì, thì người sống trong sự kiêu ngạo cũng sẽ như vậy đó, sẽ bị quên lãng, bị mất đi, không có cái chỗ nào đứng, không có cái ảnh hưởng nào. Chúa nói với những người có tội như chúng ta, đó là chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì đây là một vấn đề hết sức là nghiêm trọng trước mặt Chúa. Khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta mới cảm ơn thập tự giá của Chúa Giêsu, chúng ta mới cảm ơn sự tái tạo của Chúa ban cho, nhưng mà chúng ta nhận biết đây là tội. Có lẽ nói như vậy thì chúng ta hiểu rồi, rõ ràng là tội. Nhưng mà để nghe Kinh Thánh nói chắc chắn hơn một tí nữa, đoạn 14 câu 21. Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội, chỉ đơn giản như vậy. Câu số 4 của đoạn 21 thì nói rõ hơn. Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo, ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi. Cái chữ nó là mặt tự cao, lòng kiêu ngạo thì định nghĩa là gì? Là ngọn đèn kẻ ác. Tức là kẻ ác sống sao? Kẻ ác kiếm đường đi sao? Cái điều mà mình nhận biết kẻ ác, cái sự sáng của kẻ ác là gì? Là lòng tự cao. Tức là trung tâm điểm của tội lỗi á, là lòng tự cao. Và Kinh Thánh dùng đó là cái ngọn đèn của kẻ ác. Kẻ ác mà chiếu sáng ra, nó chiếu sáng cái sự kiêu ngạo. Và Kinh Thánh nói đây là tội. Và đây là một tội lỗi rất là quan trọng. Chúng ta có thể nói như vậy, là tội nguyên thủy, là tội kiêu ngạo. Cái tội nguyên thủy trên hết, cái tội đầu tiên xảy ra đó là tội kiêu ngạo. Không phải là tội lỗi đầu tiên xảy ra tại trong vườn Ê-đen của Adam và Eva. Cái đó là tội đầu tiên của con người phạm tội. Nhưng mà tội đầu tiên phạm đó là tội khi thiên sứ Lucifer phạm với Chúa, thì thiên sứ Lucifer phạm tội của sự kiêu ngạo và vì thế bị bỏ và trở thành quỷ Satan. Chúng ta hiểu điều đó. Tôi không có nhiều giờ để đi chỗ này, nhưng mà tôi chỉ muốn đọc một vài câu Kinh Thánh để chúng ta hiểu cái nguyên nhân hay là cái nguyên thủy của tội lỗi và hiểu rằng cái đó là cái căn nguyên tội lỗi đang ở trong chúng ta hiện bây giờ. Ê-sai đoạn 14. Ê-sai đoạn 14 ở trong câu số 12 thì nói về thiên sứ Lucifer là thiên sứ trưởng, có ba thiên sứ trưởng mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, Lucifer, Michael và Gabriel. Thì ở đây nói về Lucifer thì như thế này: hỡi sao mai con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Tội của Lucifer là gì? Là ta sẽ. Nó dễ tội đó. Ta sẽ mà không cần đến Đức Chúa Trời. Ta sẽ như là Đức Chúa Trời. Ta sẽ làm điều này, ta sẽ làm điều kia. Tội đó chúng ta, như tôi nói, thường xuyên. Tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia. Tôi muốn cái này, tôi làm cái nọ. Khi nào cần thì hỏi Chúa. Nhưng bây giờ tôi biết điều tôi muốn và tôi sẽ làm điều đó. Đó là ra từ nguyên tội, ra từ một chỗ định nghĩa tội lỗi. Là khi tôi nói tôi sẽ, ta sẽ, tức là tôi để Chúa qua một bên. Và Chúa không có sẽ, Chúa không có nói, Chúa không có cần thiết nữa. Và khi Lucifer nói ta muốn bằng Đức Chúa Trời, ta muốn như Đức Chúa Trời, đó là ra chữ ta sẽ, và đó là cái định nghĩa của sự kiêu ngạo. Trong Ê-sai-chi-ên đoạn 28 cũng nói về điều này, mà tôi sẽ không đọc điều đó, chỉ cho chúng ta biết rằng ở trong Ê-sai-chi-ên cũng nói rằng là bởi vì hành động từ bên trong mà Lucifer trở thành Satan hiện bây giờ, và tội đầu tiên là tội kiêu ngạo. Và Kinh Thánh định nghĩa điều này, Kinh Thánh nói đây là sự sỉ nhục và bẫy của ma quỷ. Đây là tội mà Chúa phạt ma quỷ, đồng thời là cái tội mà ma quỷ bẫy những người khác để đi vào. Ở trong Tim thứ nhất đoạn 3 câu 6 câu 7, nãy chúng ta vừa đọc về những người đàn ông lãnh đạo trong hội thánh, thì ở đây khi Phaolô ghi về điều kiện để có thể sống trong cương vị lãnh đạo của hội thánh, thì ông ghi xuống như thế này: người mới tin đạo không được làm giám mục hay là không được làm người lãnh đạo, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục hay là người lãnh đạo phải được người ngoại làm chứng tốt cho kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Tức là như thế này, nếu mà đặt để một người ở trong một cương vị mà người đó không được huấn luyện, không được chuẩn bị và không có nề nếp của tấm lòng thì người đó sẽ làm sao? Sẽ mắc bẫy ma quỷ, sẽ làm sao? Tự kêu mà sao vào án phạt của ma quỷ. Đi qua chỗ mà ma quỷ đã bị phạt đó, rồi nói tiếp là sẽ mắc bẫy của ma quỷ. Tức là vừa bị phạt giống như ma quỷ, mà rất dễ dàng để mà ma quỷ dùng cái bẫy đó để mà bắt lấy mình. Tức là có một điều từ ở bên trong, nó làm cho chúng ta rất dễ dàng để đi cái con đường của ma quỷ ở đây. Và Kinh Thánh nói đó là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này đó thì ở trong đoạn số 2 của Timothy 2 nói về cái vấn đề ăn năn, nhưng mà giải thích cái vấn đề bẫy của ma quỷ nó giúp cho chúng ta thấy như thế này. Câu số 24, Phaolô viết: khi người giảng đạo hay người thầy dạy trong hội thánh đó thì phải mềm mại và sửa nhạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để thứ nhất nhìn biết lẽ thật, thứ hai họ tỉnh ngộ mà gỡ mình ra khỏi lưới ma quỷ vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Có hai điều mà khi chúng ta đi ở trong bẫy của ma quỷ, tức là đi ở trong cái sự kiêu ngạo giống như ma quỷ đó, thì thứ nhất chúng ta không nhìn biết lẽ thật, và thứ hai chúng ta không nhìn biết hoàn cảnh thật. Mà chúng ta nghĩ lại, rõ ràng đó là sự kiêu ngạo chứ gì. Sự kiêu ngạo là không biết lẽ thật, và thứ hai tưởng mà không phải vậy, tưởng mình ngon mà không phải ngon, tưởng là mình có thể sống không có Chúa mà không phải vậy. Cho nên cái định nghĩa đó là khi chúng ta sống ở trong cái sự kiêu ngạo là trọng tâm của đời sống của mình, thứ nhất là mình không biết lẽ thật, và thứ hai mình không biết sự thật.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Kiêu ngạo nguy hiểm. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong các chương trình tương lai. Chúng ta đã học về sự sa ngã, phạm tội của Thiên Sứ Trưởng Lucifer vì đã kiêu ngạo. Phần áp dụng tiếp theo đây sẽ giúp chúng ta nhạy cảm hơn để nhận biết vấn đề kiêu ngạo trong tấm lòng và cách cư xử của mình khi đối diện với lời Chúa.
Chúng ta vừa học Kinh Thánh qua sách Châm Ngôn về vấn đề kiêu ngạo, và đã thiết lập sự hiểu biết rằng đây là sự bày tỏ bản chất tội lỗi rõ ràng hơn hết trong chúng ta và cũng khó thấy hơn hết về chính mình. Tội nguyên thủy, tội đầu tiên là tội kiêu ngạo. Khi Thiên Sứ Trưởng Lucifer đặt mình làm trọng tâm của đời sống và vũ trụ của mình thì đó là tội đầu tiên, và tất cả tội lỗi của con người, của mỗi chúng ta đều từ đó mà ra và cũng sẽ kết thúc ở đó. Đó là đặt mình làm trọng tâm, là cái rốn của vũ trụ và là chỗ quan trọng hơn hết. Dầu ngay khi không có gì để khoe khoang hay là gợi sự chú ý của người khác. Chúng ta muốn trở lại một câu Kinh Thánh mà chúng ta đã học vì một chữ mà chúng ta muốn để ý để áp dụng, đó là chữ trơn trượt. Sống trong sự kiêu ngạo là đi một con đường trơn trượt nguy hiểm vô cùng. Với những người kiêu ngạo, sống với trọng tâm là chính mình và mục đích cũng là mình, đây là một chỗ hết sức là nguy hiểm. Thi Thiên đoạn 73 câu 18-19, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát. Chúng ta có thể mường tượng rất rõ ràng về một nơi trơn trượt, một con đường trơn trượt dễ ngã. Con đường trơn nghĩa là không có chỗ để chân đi cách vững vàng, không có một chỗ để bám víu neo vào cho chắc chắn. Và trượt là kết quả của con đường trơn đó. Con đường trơn làm cho người đi bị trượt, và ai đi trên chỗ trơn trượt thì sẽ bị té. Sự trơn trượt của con đường là một phần, ở đây Kinh Thánh nói, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt. Nghĩa là Chúa sẽ chủ động trong sự té ngã của người kiêu ngạo. Chúa làm cho con đường của họ trở thành ra trơn trượt. Nghĩa là chỗ nào mà họ nghĩ rằng vững chắc, an bình, thì Chúa làm cho thành ra một chỗ mà chính tại chỗ đó họ sẽ té ngã và hư hoại. Vì sao? Vì Chúa thật khiến cho chúng nó hư nát. Không phải chỉ đặt trên con đường trơn trượt, mà Chúa còn khiến, nghĩa là làm cho, đẩy vào, chủ động với quyền năng, gây nên một kết quả. Chúa làm cho người kiêu ngạo bị hư nát và chúng nó bị hủy diệt trong một lát. Bị hủy diệt một cách nhanh chóng, bị hủy diệt một cách bất ngờ do bàn tay của Chúa. Cho nên sự hiểu biết mà chúng ta muốn nhấn mạnh để áp dụng hôm nay đó là đi đường trơn thì sẽ té, và hơn nữa, bị xô thì sẽ ngã. Người kiêu ngạo là người tự chọn cho mình một con đường hết sức nguy hiểm, một chỗ rất trơn trượt, và hơn nữa, Chúa làm cho chỗ nào mình đứng đều trở thành trơn trượt. Và tiếp theo, Chúa sẽ hành động để đánh ngã những người đi trên con đường đó. Điều rất nguy hiểm mà chúng ta đã nghe và tiếp tục sẽ học thêm, đó là người kiêu ngạo sẽ không biết mình đang đi con đường trơn trượt và không biết rằng mình sẽ bị Chúa đánh ngã. Vì người đó không suy nghĩ rằng mình là người kiêu ngạo. Nhưng thật ra cũng dễ biết, nếu chúng ta hỏi câu hỏi rằng ai đang ở trung tâm của đời sống chúng ta, ai đang ở trung tâm điểm của đời sống của quý vị? Ai ở chỗ cao hơn hết trong giá trị đời sống và mục đích mà quý vị đang đeo đuổi? Đó là một chỗ dành riêng cho một mình Chúa mà thôi. Ai đặt mình vào chỗ đó là đặt mình vào một chỗ hết sức trơn trượt và chắc chắn sẽ bị đánh ngã.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Để chương trình có ích lợi và hữu hiệu hơn, chúng tôi mời quý vị nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin liên lạc qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.